Lạy Đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục. Cho con thấy ánh đạo giang. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ. Ôi đề hồ diệu mát, sen hồng thơm ngát trên gian. Sen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy Đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần. Ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp, cho dấu nhiều lỗi lầm. Cầu kinh xóa hết tội tình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ phẩm thứ 20 có tựa đề là Thường Bất Khinh Bồ Tát, nằm trong bộ kinh Pháp Hoa. Như chúng ta được biết, bộ kinh Pháp Hoa có cả thảy 28 phẩm, trong đó phẩm đầu tiên, phẩm thứ nhất rất là quan trọng. Trong cái phẩm này nói lên cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật trong trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất động, nghĩa là không nói một lời nào hết. Nhưng mà trong cái trạng thái thiền và chứng ngộ đó, Đức Phật hiện thần thông ra để cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái thiền chứng ngộ đó, hay là sự giác ngộ mà chúng ta được biết đó là tri kiến Phật, được biểu hiện là một luồng ánh sáng từ giữa chằn mày của Ngài phóng về phương Đông, soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục A Tỳ khổ đau cho đến cảnh trời là hữu đảnh, là an vui, sung sướng. Thì cái hoàn cảnh như vậy ám chỉ cho chúng ta biết rằng cái trí tuệ hay là tri kiến của Phật là nó mang tính là trung đạo. Trung đạo là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia đó. Và nó ẩn chứa rất nhiều là ý nghĩa. Mặc dù trong cái phẩm thứ nhất này Đức Phật im lặng, nhưng mà đằng sau cái sự im lặng đó là ẩn chứa rất nhiều ý, là ý nghĩa. Và những cái ý nghĩa đó sẽ được trình bày trong 27 phẩm còn lại, từ phẩm thứ 2 Phương Tiện cho đến phẩm thứ 28 là Phổ Hiền là Bồ Tát. Cứ mỗi phẩm như vậy sẽ nói lên một cái ý nghĩa, một vài ý nghĩa nào đó nằm ở trong phẩm thứ nhất. Thì hôm nay chúng ta học phẩm thứ 20 có tựa đề là Thường Bất Khinh là Bồ Tát. Thì trong cái phẩm thứ 20 này á, nói lên là cái sự hành đạo của một vị Bồ Tát có tên là Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh là nghĩa là không có khinh ai hết, và thường là như vậy. Và trong cái phẩm này á, nói lên cái vị Bồ Tát này hàng ngày, là vị Bồ Tát này là đi hành đạo bằng cách rằng gặp bất kỳ ai thì cũng đều là thốt lên rằng: tôi không dám khinh ngài vì ngài sẽ thành Phật. Đó. Và mặc dầu là bị ném đá, bị chê bai, là đồ điên, là bị chỉ trích, là vân vân, nhưng mà vị Bồ Tát này vẫn kham nhẫn. Và rồi với cái sự hành đạo như vậy thì cái vị Bồ Tát đó sau đó là thành Phật. Và trong cái phẩm này nói cho chúng ta biết rằng là cái sự kham nhẫn, mặc dầu bị chê bai, chỉ trích, thậm chí bị ném đá, làm đau khổ đến là thân thể, nhưng mà cái mục đích của cái sự kham nhẫn đó là nhằm khơi dậy cái sự giác ngộ hay là an lạc hạnh phúc cho người khác. Kham nhẫn để làm gì? Kham nhẫn để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và cái sự kham nhẫn như vậy á, là đây chính là biểu hiện của sáu cái căn là thân tình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó. Và tại vì sao sáu căn được thân tình? Là thân tình đây là có nghĩa rằng không có khởi lên những cái phiền não. Thân tình đây có nghĩa là không khởi lên phiền não. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, thân và ý. Dầu có gặp những cái nghịch cảnh, ngang qua sáu giác quan tiếp xúc, thì cái người hành đạo vẫn là kham nhẫn, vẫn là thanh tịnh, không có khởi lên những cái là tham sân si. Và để làm gì? Để giúp cho người khác được an vui hạnh là hạnh phúc. Đó. Và vì sao sáu căn được thanh tịnh? Là tại vì người đó có trí kiến Phật. Mà chúng ta biết rằng trí kiến Phật là nó nằm ở trong cái phẩm thứ nhất á, là trung đạo, là không nghiêng về bên này, không nghiêng về là về bên kia. Và cái ý nghĩa trung đạo hay là trí kiến Phật đó được biểu hiện, được nói lên trong cái phẩm thứ 20 này là sáu căn thánh, là thanh tịnh. Thì trong cái trạng thái ngồi thiền với trí kiến Phật im lặng trong phẩm thứ nhất, thì cái phẩm thứ 20 này nói lên rằng trong cái trạng thái chứng ngộ đó thì biểu hiện là sáu giác quan được thanh tịnh. Được thanh tịnh có nghĩa là không có khởi lên những cái tham sân si. Và biểu hiện của sáu căn thanh tịnh đó, đây chính là sự kham nhẫn của một cái vị Bồ Tát tên là Thường Bất, là Bất Khinh. Biểu hiện của sáu căn thanh tịnh đó là sự hành đạo của một cái vị Bồ Tát có tên là Thường Bất Khinh. Và cái sự kham nhẫn đó để làm gì? Sự kham nhẫn đó để khơi lên bất kỳ những ai mà vị Bồ Tát này tiếp xúc là đều là vị Bồ Tát này là đều nói lên là: tôi không dám khinh ngài vì ngài sẽ thành Phật. Như vậy là cái sự hành đạo và cái sự kham nhẫn của cái vị Bồ Tát này là cái mục đích của cái vị Bồ Tát này là nhằm giúp cho mọi người là từ phát huy lên là cái từ phát huy lên cái hay, cái đẹp của con của mình, đó chính là thành Phật, là sự hiểu biết đúng đắn, là an vui hạnh phúc. Thì đây là cái ý chính của cái phẩm thứ 20 này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng phần của cái phẩm này. Phẩm 20: thường bất khinh Bồ Tát. Phật bảo đắc đại thế Bồ Tát, ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì được sáu căn thanh tịnh. Ngược lại, ai chê bai Pháp Hoa thì mắc tội báo lớn. Thì cái đoạn này á, thì Phật bảo một cái vị Bồ Tát tên là Đắc Đại Thế, rằng ai mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì sẽ được sáu căn thanh tịnh. Ngược lại, ai chê bai Pháp Hoa thì mắc tội báo lớn. Thì mở đầu của cái đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật là tiếp xúc với một cái vị Bồ Tát có tên là Đắc Đại Thế. Đắc Đại Thế là sao? Đắc là được, đại là lớn, thế là thế gian. Là nó gợi ý cho chúng ta liên tưởng tới là một cái vị Bồ Tát mà sẽ được cái lợi ích rất lớn trong thế gian. Vì sao mà được cái lợi ích là to lớn trong thế gian? Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là nhắc nhở cái vị Bồ Tát này á, là cái vấn đề ai thọ trì cái kinh Pháp Hoa thì sẽ được sáu căn thanh tịnh đó. Thì như vậy là ý nói rằng cái trí kiến Phật á, tại vì ai thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói đến Pháp Hoa là nói đến trí kiến Phật, nói đến Pháp Hoa là nói đến trung đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Và chính cái trung đạo này nó sẽ được thể hiện ra ở đâu? Nó sẽ được thể hiện ra ngang qua sáu giác quan của mọi người chúng ta. Tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó. Thì như vậy cái câu chuyện này mới mở đầu thôi, thì Kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta thấy rằng sáu cái căn quan trọng lắm. Sáu cái căn là quan trọng lắm. Vì cái vị Bồ Tát như chúng ta vừa được biết đó là Đắc Đại Thế. Đắc Đại Thế là được cái lợi ích rất lớn ở thế gian. Mà được cái lợi ích rất lớn thế gian đó chính là gì ở đây? Là sáu căn thanh, là thanh tịnh. Chúng ta thấy rằng là ai cũng có sáu cái giác quan này không, thưa quý vị? Quý vị ngồi đây có sáu cái giác quan đó không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và ở đây Pháp Hoa cho chúng ta biết rằng cái lợi ích rất lớn đó là chính là làm sao để sáu cái giác quan đó được thanh tịnh đó. Được thanh tịnh là nghĩa là nó không có phiền não là khổ đau, không có oán trách, không có tham sân si đó. Như vậy là chúng ta ở đây ai cũng có là sáu cái giác quan là đó rồi. Và bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề là thanh tịnh. Mà thanh tịnh có nghĩa là sao? Không tham, không sân, không si. Bây giờ cái chuyện này mọi người chúng ta có thể làm được không, thưa quý vị? Có thể được không? Mặc dù khó nhưng mà có thể là làm được. Cái này nó có phải nằm trong tầm tay của quý vị không? Phải không? Ai cũng có mắt. Bây giờ vấn đề làm sao mắt là thanh tịnh? Mắt là nó ở đây hay là nó ở trên trời là quý vị? Mắt nó ở đây. Và ai làm chủ cái con mắt mình? Chính mình. là chính mình. Mình phải lưu ý là cái chuyện này. Con mắt do chính mình làm là làm chủ. Đây, cái này mới là quan trọng rồi quý vị. Và nếu như con mắt mà được thanh tịnh á, thì kinh Pháp Hoa nói rằng đó là một lợi ích lớn hay là nhỏ? À, một lợi ích rất là lớn. Mắt thanh tịnh có nghĩa là con mắt con nó không khởi lên là tham sân si. Như chúng ta biết rồi đó, là vào thời kỳ trong một cái bộ kinh khác, trong Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật thường hay là dạy vấn đề hồ trì sáu cái giác quan. Trong Trung Bộ Kinh thuộc là hệ Pali Tạng á, thì có nói rằng Đức Phật dạy trong cái vấn đề là hồ trì hái dự duyên sáu cái giác quan á, là khi mắt mà thấy sắc á thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng. Nếu như mà lỡ đã khởi lên một cái cảm xúc thích hay là không thích thì phải đoạn trừ liền. Đức Phật dạy là như vậy. Khi con mắt mà thấy sắc, mà nhất là sắc đẹp, thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng. Lỡ nếu như khởi lên một cái suy nghĩ hay cảm xúc liên hệ đến thích hay là không thích thì phải đoạn trừ liền. Đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái cách thức để mà giúp cho cái con mắt ta được thanh tịnh. Và khi mình nghe giảng như vậy, nghe Đức Phật giảng như vậy, thì mình có thể áp dụng được không? Quý vị cảm thấy rằng quý vị có thể áp dụng là được không? Đó, chắc chắn là được. Chỉ có điều rằng là mình áp dụng được nhiều hay là ít. Và cái chuyện nhiều hay ít đó là do ai quý vị? Do chính quý vị, chứ không do ai hết. Đức Phật là người chỉ đường, còn đi không đi là chính mọi người chúng ta. Đức Phật khai thị cho chúng ta rằng khi con mắt thấy sắc đẹp thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng riêng. Đó. Tưởng chúng là chẳng hạn như là cái tổng thể của cái người đó là cao hay là thấp, trắng hay là đen. Tưởng riêng là chẳng hạn như cái con mắt, cái sống mũi, vân vân. Thì đừng có nắm, đừng có nắm đấy có nghĩa là người ta đẹp kệ họ, người ta xấu kệ còn kệ họ. Nhưng mà lỡ thích rồi, thấy người ta đẹp quá tự nhiên mình thích, người ta không đụng chạm gì cả mà tự nhiên là mình thích. Hoặc là người ta xấu, người ta không làm gì mình hết, tự nhiên là mình ghét. Thì thích hay ghét gì cũng đều phải đoạn trừ. Đó là một cái cách mà Đức Phật giúp cho mọi người chúng ta thanh tịnh. Như vậy quý vị thấy là cái pháp tu là nó rõ không? Muốn cho có mắt thanh tịnh thì phải làm thế nào? Vừa mới nói đấy, muốn có mắt thanh tịnh thì phải làm sao? Không nắm tưởng chung, không nắm tưởng riêng. Lỡ có thích hay ghét thì phải làm sao? Đoạn trừ liền. Như vậy quý vị đã biết cách thức để cho con mắt được thanh tịnh chưa? Quý vị thấy rõ không? Quý vị như vậy đã biết rõ cách thức để làm con mắt nó thanh tịnh chưa nè? Mà biết chưa? Biết rồi. Như vậy là cái biết đó là mình chủ động được không? Cái đó do mình hay cho ai? Cái đó là do mình. Đây là cái quan trọng là quý vị. Là nhận nhiên rằng là chúng ta tùy theo mọi người thì mình chủ động làm cho con mắt của mình thanh tịnh nhiều hay ít, đó là do trình độ nhận thức, do sự tu tập của mỗi người. Không ai giống ai hết. Nhìn một cái vật, nhất là cái vật đẹp hấp dẫn, thì mỗi người như vậy sẽ có những cảm nhận là khác nhau. Bị thu hút nhiều hoặc là bị thu hút ít, hoặc là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mình biết cách thức để làm cho có mắt thanh tịnh chưa quý vị? Biết không? Biết nhé. Đã biết làm cho có mắt thanh tịnh rồi phải không nào? Tất nhiên không nằm tượng chúng, không nằm tượng riêng. Lỡ có thích hay là ghé khởi lên thì cũng phải đoán, phải đoán trừ. Đó. Thì đây là, nếu như ai làm được như vậy á, thì đây là đắc đại thế. Đắc đại thế là được cái lợi ích rất là rất là lớn. Cái việc ứng dụng trong cuộc sống có thể được không? Được không nào? Được, phải không? Thấy người ta đẹp thì thế nào? Thấy người ta đẹp vậy thì sao? Có khởi lên ghen tị không? Thấy người ta đẹp về mình có khởi lên sự tức tối không? Không. Đó là cái ghét. Khởi lên là phải đoán, phải đoạn trừ. Thấy người ta đẹp rồi mình khởi lên tham, muốn chiếm hữu thì phải làm sao? Cũng phải đoán, phải đoạn trừ. Thấy không? Đức Phật dạy rồi, muốn có mắt được thanh tịnh thì khi mà nó khởi lên cái thích hay là cái ghét cũng đều phải đoán, phải đoạn trừ. Thấy người ta đẹp mà mình khởi lên lòng tham, muốn chiếm hữu thì phải đoạn trừ, đoạn trừ liền. Thấy người ta đẹp mà mình gắn tì, mình nổi lên là mình ghét thì cũng phải đoán, đoạn trừ. Như vậy quý vị nắm rõ chưa nào? Quý vị nắm rõ cái cách thức để giúp cho kẻ con mắt được thanh tịnh chưa? Nắm rõ rồi chứ gì? Bây giờ chỉ còn vấn đề là thực hiện. Và ai thực hiện được thì người đó có lời hay là có hại? Có lời, mà lời rất là lời rất là lớn. Kinh Pháp Hoa dạy như vậy đó nhé. Phật bảo đắc đại thế Bồ Tát, ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì sẽ được sáu căn thanh là thanh tịnh. Chúng tôi bôi đen sáu căn thanh tịnh để cho quý vị lưu ý nhé. Sáu căn thanh tịnh rồi, con mắt như vậy rồi thì cái lỗ tai cũng là cũng thế nhé. Lỗ tai cũng phải thanh là thanh tịnh, nghĩa là mình nghe một cái lời nói du dương như mật ngọt vậy á, thì mỗi người chúng ta sẽ phản ứng là khác nhau. Nghe ai nói du dương vậy á, thì có người cảm thấy thích lắm, trời ơi không thương sao được, giọng nói ngọt ngào như vậy làm sao không thương được. Thì như vậy là mình đang khởi lên cái tâm gì? Là khởi lên cái tâm tham, khởi lên cái tâm thích thú. Thì phải làm sao? Phải đoạn trừ. Phải không? Phải đoán, mà phải đoạn trừ. Mà đoạn trừ như vậy thì sẽ có lợi ích lớn. Vì những cái lời nói mà nó ngọt như mật vậy á, là thường là ý đồ là không tốt. Thấy không? Ý đồ không, còn không tốt. Và nếu như mà mình cảnh giác, cảnh giác với những cái lời nói ngon ngọt đó, thì mình sẽ gì? Mình sẽ không bị dính vào tai, là tai họa. Chúng ta thấy rằng là hiện nay rất nhiều là cái chuyện thương tâm là xảy ra. Đặc biệt là những cái chuyện mà nó liên hệ đến vấn đề quan hệ nam là nam nữ, và dẫn đến những cái chuyện rất là thương tâm, những cái chuyện án mạng. Và cái mà nó tàn nhẫn ở chỗ là cái cách mà sát hại người là người tình, dã man lắm. Và trước khi mà những cái hiện tượng tàn bạo đó xảy ra thì trước đó là thế nào? Có phải là những lời nói ngon ngọt không thưa quý vị? Ngọt lắm. Những lời nói nghe vào là thế êm tai lắm, ngọt ngào lắm. Và thế rồi chúng ta thấy là như vậy. Ở đây Đức Phật cảnh báo là Người mà có lợi ích lớn là làm sao phải xáo cái giác quan của mình là thanh, là thanh tịnh. À đà, người ta nói những cái lời nói ngon ngọt ngang qua cái lỗ tai thì mình phải nhớ đến kinh Pháp Hoa, là mình phải nhớ đến lời Đức Phật dạy là cần phải thanh, là thanh tịnh. Thì lỗ tai nghe những lời nói ngon ngọt mà lỡ có khởi lên thích thì phải dừng lại, đừng để cho cái lời nói ngon ngọt đó cám dỗ mình và làm hại cuộc đời, làm hại cuộc đời mình. Và tương tự vậy, những cái lời nói mà nó làm cho mình chói tai, mình ghét bỏ thì cũng cần phải cũng cần phải đoạn trừ. Tại vì nhiều khi có những cái lời ngay là nói thẳng làm cho mình mất lòng đó, thì mình cũng cần phải cảnh giác những cái âm thanh dù ngon ngọt hay là chê bai chỉ trích, mình cũng cần phải giữ tâm thanh là thanh tịnh, nghĩa là không khởi lên thích mà cũng không có khởi lên ghét. Đó chính là cái biểu hiện của cái sự thể hiện của cái phẩm thứ nhất là trí kiến, là trí kiến Phật. Trí kiến Phật, trí tuệ Phật hay là trung đạo thì nó được biểu hiện ngang qua sáu giác quan là như vậy đấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi lỗ mũi cũng tương tự vậy, mình đừng có khởi lên thích hay là không, còn không thích. Đó, mình lỡ đi vào trong một cái là siêu thị, đi ngang qua những cái gian hàng bán nước hoa, thì những cái mùi hương xông lên thì mình cũng cần phải là gì, là chặn lại nha, đừng có khởi lên cái tâm tham đó. Cùng vậy, nếu như mà lỗ mũi mình nó tiếp xúc những cái mùi không ưa, mình cũng cần phải là chặn lại đó, đừng để cho cái tâm mình mất đi sự thánh, sự là thánh bình. Và trong cái hồ trì sáu cái căn á, thì đặc biệt là Đức Phật lưu ý những cái đối tượng đẹp hấp là hấp dẫn. Tại vì những cái đối tượng xấu thì mình đã không ưa rồi, nhưng mà có người mình thường chết là tại vì sáu đối tượng đẹp hấp là hấp dẫn. Mắt đẹp, mắt thấy đẹp, tai nghe hay, mũi ngửi hương, lưỡi nếm là vị ngọt, thân xúc chạm êm là êm dịu. Và đến ý này, nói đến sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ cái ý của chúng ta, chẳng hạn như chúng ta khởi lên là tự nhiên mình đang ngồi một mình vậy đó, rồi tự nhiên mình nhớ ai đó làm cho mình buồn, thì cái này là lúc đó mình phải làm sao? Khi mình khởi lên buồn thì mình phải làm sao? Là cũng phải đoán, phải đoạn trừ. Phải đoạn trừ. Và mình đang ngồi một mình vậy, tự nhiên mình nhớ lại là những cái buổi tiệc liên hoan là vui vẻ, làm cho mình là trong đó có những cái con người làm cho mình mê mẩn, thì mình cũng cần phải làm sao? Phải đoán, mà phải đoạn trừ. Thì ý đối với Pháp là như vậy đó. Ý đối với Pháp là mình ngồi một mình, rồi tự nhiên mình khởi lên những cái câu chuyện, khởi lên những cái suy nghĩ, khởi lên những cái kỷ niệm, nó làm cho mình vui, nó làm cho mình buồn, thì mình cần phải làm sao? Phải đoạn trừ, phải chân lại. Đức Phật đã nói rồi, quá khứ không truy tìm, vì chuyện nó đã qua rồi. Tương lai không ước vọng, là tại vì sao? Vì nó chưa tới, nó không thật. Thấy không? Ngay cái hiện tại đây là mình cũng phải là tuệ quán. Tuệ quán là phải là thấy rõ, là tại vì ngay hiện tại đây cái con người của mình, thân thể của mình là nó đang thay đổi. Đó, mình ngồi đây là nó đang thay đổi. Thay đổi đây là chúng ta đang di chuyển, là sẽ đi đến già hay là trẻ lại quý vị? Già rồi thì sao? Chết. Thì chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút. Thì bởi vậy cho nên là gì? Và cũng giống như cục nước đá mà chúng ta cầm ở trong tay, chúng ta cầm hồi rồi thì thế nào? Mình có nắm giữ được không? À, chắc chắn không nắm giữ được. Thì cái thân thể của chúng ta làm vậy, cái mà hiện tại đây như vậy, thân thể của chúng ta nó cũng đang trong tình trạng như cục nước đá đang tan chảy. Cho nên cái người khôn ngoan là họ gì? Họ không có bám víu. À, hiện tại họ để ý, nhưng mà họ buông, mà buông xả. Chuyện quá khứ buông xả, chuyện tương lai buông xả, và hiện tại đây mặc dầu chú ý, nhưng cùng trong chú ý trong sự buông là buông xả. Thì khi mà cái ý đối với pháp á, có cái căn là ý đối với pháp về, chúng ta cũng cần phải buông. À, phải buông xả. Chúng ta ngồi tự nhiên chúng ta buồn là phải buông xả cái, còn cái buồn. Chúng ta đang ngồi một mình mà tự nhiên mình nhớ lại một cái chuyện gì đó, mình cảm thấy thích thú, thì mình cũng cần phải buông, là phải buông xả. Thì cái sự buông xả như vậy nó giúp cho sáu căn của mình được thanh, là được là thanh tịnh. À, quý vị thấy rằng trong đạo Phật mình là cái chữ xả là quan trọng lắm. Mình có biết rằng là cái pháp tu từ bi hỷ xả, thấy không? Xả năm là sáu cùng hết, mà quan trọng lắm. Buông xả, người nào tu tập mà đi đến chùa tu tập và mình buông xả, à, buông xả nhiều thì lợi ích nhiều, buông xả ít thì lợi ích ít. À, đã. Và cái sự buông xả đây đồng nghĩa là sự thanh, là thanh tịnh. Đó, sáu con mắt là con của mình. À, mặc dù mình thấy, à, nhưng mà mình buông, mà mình buông xả. Lỗ tai mình cũng vậy, mặc dù mình nghe, nhưng mà rồi mình buông xả. Lỗ mũi cũng thế, ngửi nhưng rồi buông xả. Lỗ miệng cũng thế, tiếp xúc rồi thì cũng buông xả. Cái thân này cũng vậy, tiếp xúc nhưng mà trong cái tâm niệm là buông, mà buông xả. Và cái ý của chúng ta làm vậy, à, liên tưởng tới một sự vật, sự việc gì đó rồi cũng phải buông, mà phải buông xả. Cho nên một cái con người mà nó sống trong một cái tâm trạng là chánh niệm tỉnh giác, luôn để ý đến sáu giác quan của mình và buông xả, thì đó chính là chúng ta đang tu tập kinh Pháp Hoa. À, chúng ta đang ứng dụng là cái trí kiến Phật đó vào trong cuộc đời, và nó được biểu hiện vào qua sáu giác quan. Đó. Như vậy là quý vị thấy rằng là chúng ta đang tu tập sáu giác quan. Và sáu giác quan của mình mà thanh tịnh thì đó chính là chúng ta đang tu tập kinh pháp hoa. Quý vị có công nhận như vậy không? Quý vị có công nhận như vậy không nào? Và nếu như chúng ta tu tập sáu giác quan mà được thanh tịnh thì lời hay là hại quý vị? Lời nhiều hay là ít? À, lời rất là nhiều. Đắc đại thế Bồ Tát mà. À, trong kinh Phật Hoa là quý vị biết rằng những cái danh từ được sử dụng trong cái bộ kinh này là đều chứa đựng ý nghĩa hết. Và trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng kinh Phật Hoa sử dụng cái ngôn ngữ đắc đại thế, thấy không? Được cái lợi ích rất lớn trong thế gian. À, và như chúng ta vừa biết đó, ai mà sáu giác quan của mình được thanh tịnh thì đó có cái lời rất là lớn. Rồi ngược lại, ai chê bai Pháp Hoa thì mắc tội báo lớn. Đó. Chê bai Pháp Hoa thì có nghĩa rằng là chê bai tri kiến Phật. Chê bai tri kiến Phật thì có nghĩa rằng là sáu căn không có thanh tịnh. Sáu căn không có thanh tịnh nghĩa là mắt mà thấy đẹp thì thế nào? À, dính mắt. Tai nghe tiếng hay thế nào thì dính mắt. Ô, nghe cái giọng này nó ngọt ngào quá, thôi mình theo cho rồi. Theo cho rồi thì là ôi thôi. Thấy không? Là tai họa sẽ đến, sẽ tồi báo lớn. Đấy là và như vậy ở đây chúng ta thấy là như vậy đó. Ai mà giữ sáu căn thanh tịnh thì được lợi lớn. Mà ai mà chê bai pháp hóa là có nghĩa rằng làm biểu hiện là để cho sáu căn của mình tha hồ thoải mái thì sẽ gì? Sẽ rước tai họa là khổ, còn khổ đau. Và như vậy là chúng ta thấy rõ được cái phần này chưa nào? Thấy rõ được cái phần là sáu căn thanh tịnh hoặc là sáu căn không thanh tịnh thì kết quả như thế nào chúng ta đã thấy chưa? Thấy rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta nghe cái đoạn kế tiếp. Thuở xa xưa có Phật Oai Âm Vương, kiếp đó là Ly Suy, nước Đài Thành, cùng thuyết pháp tùy người mà nói tứ đế 12 nhân duyên 6 ba la mật, sống lâu 40 ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp tường pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần, trong một diêm phù đề và bổn châu là thiên hạ. Sau khi chánh pháp tường pháp diệt hết, cõi nước đó lại có thừa lớp 2 muôn ức Đức Phật cùng hiệu Oai Âm Vương là ra đời. Trong cái đoạn này là đề cập đến một cái vị Đức Phật có tên là Oai Âm Vương. Oai là thế nào? Oai là oai hùng. Âm là âm, là âm thanh. Vương là loại, vương là vua. Vua là, chúng ta thấy rằng trong một đất nước vua là thế nào? Nhất, không có ai qua mặt hết. Như vậy là trong này, trong cái đoạn này đề cập đến một cái vị Phật có cái tên là như vậy. Có cái tên gì mà Oai Âm Vương? Như hồi nãy chúng tôi đã nói đó, trong kinh Phật Hoa là mỗi cái danh từ, mỗi cái ngôn ngữ đều có ẩn ý hết á, chứ không phải là một cách là không chủ ý, là có cố ý. Oai là oai hùng, âm là âm, là âm thanh, vương là vua. Thì ở đây ám chỉ cho cái gì? Quý vị thấy trong rừng á, con gì là oai hùng quý vị? Sư tử. Quý vị thấy trong rừng là con sư tử. Một khi mà nó gầm lên một cái thì thế nào? Con nào cũng là té cò mà chạy hết á. Còn quý vị thấy không? Con voi mặc dầu là nó lớn, nó to, nhưng mà nó không oai như con sư tử. Con sư tử là nó oai lắm. Với cái tư thế của nó, với cái dáng điệu của nó thì con nào cũng là gì? Là hoảng sợ. Phải không? Quý vị có sợ con sư tử không quý vị? Quý vị có sợ sư tử không? Quý vị thì đâu có sợ gì. Thì quý vị biết rằng trong rừng là cái con sư tử là nó oai. Và đặc biệt là cái tiếng gầm của nó nhé. Tiếng gầm con của nó. Thì Oai Âm Vương ở đây là quý vị biết là ám chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Ám chỉ cho cái giáo pháp của Đức Phật. Quý vị biết rằng là trong kinh Tạng Pali á, nó có những cái bộ kinh có cái tựa đề là Sư Tử Hổng Tiểu Kinh. Sư Tử Hổng là tiếng rỗng của con sư, là sư tử. Rồi Sư Tử Hổng Đài Kinh là tiếng rỗng, cũng là tiếng rỗng con sư tử. Còn Tiểu Kinh Đài Kinh, Sư Tử Hổng Tiểu Kinh Đài Kinh thì cũng giống như tập 1 tập là tập 2. Đó. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng là Sư Tử Hổng là trong kinh Tạng Pali đã có đề cập đến. Và trong cái kinh Tạng Pali nói cái tiếng rỗng của con sư tử đây là ám chỉ cho cái giả pháp của Đức Phật là rất đặc biệt. mà chỉ có là cái giả pháp đó là không có, là ngoài ra thì các giả pháp khác là không có cái đặc điểm này. Giả pháp Đức Phật được gọi là đặc biệt là lý do là tại vì là vô ngã. Vô ngã là không chấp, không chấp ngã đó. Còn tất cả những giả pháp khác, những cái tín ngưỡng tôn giáo khác tại Ấn Độ cổ đại là đều chấp ngã hết. Duy chỉ có Phật giáo là vô, là vô ngã, không công nhận có cái tôi, không công nhận có cái, có cái tôi. Vì vậy cho nên rằng là Đức Phật, Ngài là người đã từng hành trì tu tập theo ngoại đạo, và sau đó Ngài từ bỏ ngoại đạo và tự mình phát triển ra một cái giáo pháp riêng còn của mình. Và vì vậy cho nên Ngài biết người là biết ta. Và Ngài là một người không phải là cao ngạo, mà ngược lại Ngài là một người rất là khiêm tốn. Nhưng mà Ngài muốn nói lên, đứng trong cái vị trí khách quan á, thì Ngài thấy rằng Phật giáo là cao, là cao nhất. Cao nhất giống như tiếng rộng con sư, con sư tử. Là tại vì trong cái giáo pháp của Đức Phật là mang tính vô, là vô ngã. Mà vô ngã. Bởi vậy cho nên rằng là cả khi mà đạo Phật xuất hiện á, thì đất nước Ấn Độ hầu như là đều theo Phật giáo hết. Vào thời kỳ Đức Phật. Và cái tính chất vô ngã của đạo Phật á, vô ngã của đạo Phật cho đến ngày nay, như chúng ta được biết là khoa học, vào tháng 12 năm 2008 tại Anh Quốc, người ta đã thí nghiệm được rằng cái gọi là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Đây là cái về thí nghiệm khoa học đó. Họ nói cái gọi là tôi, nhưng mà cái tôi đó, cái khái niệm, cái ý niệm, cái tôi đó chỉ là sự đánh lừa của cái tâm thức này. Nó không thật. Đó. Còn đa số chúng ta thì thế nào quý vị? Đa số của chúng ta ở đây là thế nào? Đều có cái tôi hết á. Phải không? Đều cũng có cái tôi hết. Và biểu hiện của cái tôi đó là thế nào? Là mình không thấy gió, nhưng mà mình nhìn cành lá lay động là mình biết có, không có gió. Người khi nói đến cái tôi á, mình không có, mình không biết nó là như thế nào, nhưng mà cái biểu hiện của nó là thế nào. Khi mình thấy một cái gì đẹp á, mà mình thích á, thì thế nào? Thì đó là cái tôi xuất, là xuất hiện. Mình thấy một cái lời nói mà không lọt lỗ tai, mình nổi sân lên, thì cái tôi nó xuất, là xuất hiện. Đó. Mấy cái thích, mấy cái không thích, mấy cái thương yêu, mấy cái sân hận, thì đó chính là biểu hiện của cái của cái tôi. Đó. Thì đạo Phật là giúp con người tu tập để mà đoàn trừ cái tôi đó. Đoàn trừ là cái tôi đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong những cái phương pháp của Đức Phật dạy á, là giúp cho chúng ta đoàn trừ đi là những cái biểu hiện của cái tôi đó. Tham là biểu hiện của cái tôi, sân là biểu hiện của cái tôi, si là biểu hiện của cái tôi, giận hờn, thương ghét, ganh tì, chẳng, vân vân. Thì tất cả những cái đó là biểu hiện của cái tôi. Đạo Phật giúp cho chúng ta đoàn trừ cái tôi, nghĩa là đoàn trừ tất cả những cái biểu hiện là như là vừa kể. Bởi vậy cho nên cái oai âm vương ở đây, tiếng rộng con sư tử ở đây, để nhằm nói lên giáo pháp của Đức Phật là đặc biệt mà các giáo pháp khác không có. Đó chính là tinh thần vô, là vô ngã. Và đó chính là biểu hiện rằng là ngang qua sáu giác quan là thanh, là thanh tịnh. Đây là cái đặc biệt. Đây là cái tiếng rỗng con sư tử. Bởi vậy cho nên ở đây là nhắc lại cái câu chuyện xưa Đức Phật Oai Âm Vương, là ám chỉ cho rằng là cái vị Phật này là đang hành trì một cái giáo pháp là đệ nhất. Thế nào? Nhất như con sư tử là oai hùng nhất ở trong rừng. Đó, và trong này là cái vị Phật đó ở trong một cái giai đoạn gọi là ly suy. Suy là suy đồi, còn ly suy là nghĩa là không suy, là còn không suy đồi. Chẳng hạn như ở trong một cái đất nước mà ly suy, nghĩa là đất nước đó không có suy đồi, đất nước đó không có là bạc nhược, đất nước đó không có nghèo là nghèo khổ. Đó, ly suy là có nghĩa là không có những cái hiện tượng đó. Rồi nước đại là đại thành, đại là lớn, thành là thành, là thành công. Thành công rất lớn. Đã, ở đây chúng ta thể bằng kinh Pháp Hoa sử dụng cái từ, sử dụng những cái ngôn ngữ đều có ẩn, là ẩn ý hết đó. Rồi cái vị Phật này là thuyết pháp, thuyết pháp tùy người, tùy căn cơ. Người mà Đức Phật tiếp xúc có trình độ tiểu học thì Ngài sẽ dùng pháp môn cho tiểu học. Người có trình độ trung học thì Ngài dùng pháp môn cho trung học. Người mà đại học thì Ngài sẽ dùng pháp môn cho cho đại học. Thì ở đây vậy, trong cái thời kỳ kinh Pháp Hoa ra đời á, thì có ba cái loại là giáo pháp. Thứ nhất là tự đế. Tự đế là khổ này, nguyên nhân của khổ này, rồi là cái là diệt khổ này, và cuối cùng là con đường đưa đến diệt, là diệt khổ, là tự đế. Rồi tự đế này là dùng cho hàng thánh, là thánh văn, là tu tập. Rồi 12 nhân duyên là chúng ta biết rồi, là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử. Thì 12 nhân duyên này thì cũng tu tập để đoàn trừ khổ đau, và 12 nhân duyên này cho hàng người tu tập đó gọi là bích chí Phật, hay là duyên, hay là duyên giác. Và có một cái hàng tu tập thứ ba là sáu ba la mật, là gồm có là gì? Bổ thí, tỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là cái lục đồ ba la mật. Ba la mật tức là viên mãn, là trọn vẹn. Và cái xảo pháp ba la mật này là dành cho hàng người bồ, là Bồ Tát. Như vậy là trong thuở xa xưa là Đức Phật đã tùy căn cơ mà vị Phật này đã nói ra ba loại là giả pháp cho ba loại hàng người tu, là tu tập, là thánh văn, duyên giác và Bồ Tát. Và cái vị Phật này sống lâu đến 40 ức na do tha hằng hà là sa kiếp. Chúng ta biết rằng là na do tha là không đếm được. Na do tha là phiên âm từ cái chữ na du ta, là tiếng Phạn, là có nghĩa là vô số, không đếm được. Mà 40 ức là vô số, là quý vị thấy rằng là nó lâu hay là máu quý vị? Thời gian như vậy là lâu không? Lâu như vậy là ám chỉ cho sự bất sinh bất, là bất diệt. Trong Đại Thừa, trong Kinh Pháp Hoa mà dùng những con số mà vô lượng, thời gian vô lượng, thì ám chỉ cho sự bất sinh bất, là bất diệt, là ám chỉ cho cái vị Phật này là tu hành. Và khi cái sự tu hành đó thì nó biểu hiện là bất sinh bất, là bất diệt. Chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Đức Phật mà sống lâu là như vậy á, chúng ta cần phải hiểu theo nghĩa bóng. Mà nếu như hiểu theo nghĩa đen á, thì chúng ta sẽ không cắt nghĩa được. Quý vị thấy rằng trong thế giới này có ai sống là quá 120 tuổi không? Không có. Phải không? Sống 80 năm, 100 năm là thấy rằng là đi là nhiều rồi đó. Nha. Không có ai sống lâu là hết á. Nhưng mà tại sao ở đây là nói sống lâu? Ở đây là nói sống đến là 40 ức. Ức là tất nhiên là 10 nghìn hay là 100 nghìn. Và nhân cho là vô số nữa. Nó kỳ bị thể rằng gì? Rất là lâu. Có ai sống lâu vậy không? Không. Và rồi thì chúng ta phải hiểu rằng Kinh Pháp Hoa dùng cái con số lâu như vậy á để ám chỉ rằng cái vị Phật này hành trì đạt đến là cái chỗ bất sinh bất là bất diệt. Như chúng ta là đã biết rồi đó. Cái bất sinh bất diệt trong đạo Phật á, nó mang một cái ý nghĩa triết lý là sâu xa lắm. Quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng ai thấy nhân duyên là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Nhân duyên là nói đến cái luật nhân là nhân quả. Ai thấy nhân quả là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Có nghĩa là ta là Phật, Phật là có nghĩa rằng là nhân quả. Nói đến Phật là nói đến nhân, là nhân quả. Phật đồng nhất với nhân, mà với nhân quả. Quý vị biết rằng là cái luật nhân quả là chúng ta biết rằng dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện thì luật nhân quả vẫn là hiện hữu. Nó hiện hữu từ trong quá khứ, nó hiện hữu hiện tại và nó cũng là hiện hữu trong tương lai. Hiện hữu hay là cái luật nhân quả, đây là một cái quy luật là khách quan của là vũ trụ. Và Đức Phật là cái người giác ngộ, là cái người khám phá, thấy được cái luật nhân quả này. Và vì khi mà bởi cái trí tuệ thấy luật nhân quả thì Đức Phật đồng hóa với nhân quả, đồng hóa với cái sự bất sinh bất diệt của nhân, còn của nhân quả. Đây là cái ý nghĩa sâu xa. Ý nghĩa sâu xa là tại sao tu Phật là được bất sinh bất diệt là như vậy đấy. Bất sinh bất diệt là tại vì Đức Phật là cái người chấp nhận quy luật nhân là nhân quả, thừa nhận luật nhân là nhân quả. Ví dụ như chúng ta đây thì mỗi ngày như vậy, mình già hay là trẻ quý vị? Mỗi ngày vậy, mỗi ngày trôi qua đi là mình già thêm một tí. Và khi mình già, với cái suy nghĩ bình thường của chúng sinh là chúng ta cảm thấy buồn không? Buồn không nào? Da dẻ mình trước đây là nó trắng mờn, là nó căng lên là đẹp ơi là đẹp. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, bây giờ bắt đầu có cái nếp nhăn, người ta gọi là chân chim đó, không biết chân chim như thế nào, nhưng mà nghe nói là chân chim. Rồi thì mình cảm thấy buồn không quý vị? Mình cảm thấy buồn. Đấy là phần đông là như vậy. Và mình thấy rằng là cái da là cái tự nhiên, là có phải là cái quy luật và nhân quả không? Phải là cái quy luật nhân quả là gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Đây là quy luật nhân, là nhân quả. Có sinh thì phải có diệt. Nhưng mà rồi khi mà da đến là chúng ta buồn. Buồn là có nghĩa là gì? Là không thích, tôi không thích. Không chịu. Già ngắn đây thôi, già thêm nữa không chịu. Mình không chịu về là có phải là mình chống lại quy luật nhân quả không thưa quý vị? Phải không? Mình chống lại quy luật nhân, chống lại quy luật nhân quả. Nhưng Đức Phật thì thế nào? Đức Phật là theo quy luật là nhân quả. Cho nên rằng là khi mà già bình chết tới là Đức Phật có buồn không? Không buồn. Đó. Cái sự khác biệt giữa Đức Phật và chúng sinh, cái sự khác biệt giữa người trí và phàm phu là ở chỗ đó. Đức Phật và người trí là sống theo nhân, sống theo là nhân quả. Mà biểu hiện đó chính là không có buồn phiền. Bình tới thì chữa nhưng mà không vì vậy mà buồn, già tới thì cũng chấp nhận không vậy mà buồn, chết đến thì cũng chấp nhận không vì vậy mà buồn. Như vậy có nghĩa là sống theo quy luật nhân quả, và như vậy có nghĩa là bất sinh bất diệt. Đó quan trọng lắm, quý vị phải ghi cái này vào, quý vị phải ghi cái này vào. Đạo Phật hướng con người đến trí tuệ, đến giác ngộ, đến cái chỗ bất sinh bất là bất diệt là biểu hiện như vậy đấy. Đạo Phật giúp cho con người chúng ta đạt đến cái chỗ bất sinh bất diệt, cái biểu hiện là khi sinh lão bệnh tử là không có buồn. Vì sao không buồn? Vì tôi chấp nhận cái quy luật nhân quả đó. À, tôi chấp nhận, cho nên tôi không có buồn. Và cái biểu hiện đó là chính là bất sinh bất, là bất diệt. Vì mình sống theo cái nhân quả mà. Mà quý vị thấy cái nhân quả đó là có bao giờ là mất đi không? Không bao giờ mất đi. Cái nhân quả đó quá khứ, sâu xa là đã có rồi, hiện tại cũng đang hiện hữu, và trong tương lai cũng sẽ hiện hữu. Dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái nhân quả đó cũng vẫn là hiện hữu đó. Cái này là quan trọng lắm, cái này nó mang một cái ý nghĩa triết lý sâu, là sâu xa. Quý vị cần phải là ghi chép, quý vị cần phải ghi chép là Đạo Phật giúp cho chúng ta đạt đến bất sinh bất là bất tử. Luật nhân quả là bất sinh bất tử. Mình sống theo quy luật là nhân quả, đó chính rằng là mình đang sống theo cái sự bất sinh bất tử. Đó. Nhiều người nói, ố, Đạo Phật, Đức Phật dạy rằng là đạt đến là bất sinh là bất diệt. Đức Phật 80 tuổi là ngài ngoẹo rồi, vậy mà dám nói bất sinh mà bất diệt à? Chúng ta không hiểu theo, chúng ta không nên hiểu theo cái ý nghĩa đó, mà chúng ta phải nên hiểu theo cái ý nghĩa rằng người nào sống theo quy luật nhân quả, người nào chấp nhận theo quy luật nhân quả thì người đó là bất sinh bất tử. À, cái này quan trọng lắm quý vị, phải ghi vô rồi hàng ngày phải đọc đi đọc lại, hàng ngày là phải nghĩ lui còn nghĩ tới. Bất sinh bất tử là chỗ này đấy. Bất sinh bất diệt là cái chỗ này. Đức Phật đã nói từ ngàn xưa rất rõ rằng ai thấy nhân duyên, nghĩa là ai thấy nhân quả đó, là thấy pháp. Pháp đây là nói lên một cái là cái quy luật là khách quan, à, là nói lên cái sự là đúng đắn, nói lên cái sự là chứng ngộ. Và ai thấy pháp là thấy ta. Đó. Như vậy là có nghĩa là gì? Nhân quả bằng pháp, bằng Phật. Phật là người giác, là giác ngộ. Và khi nói người giác ngộ thì chúng ta nên hiểu rằng không chỉ có riêng Phật Thích Ca mới là Phật, mà tất cả những ai mà có trí tuệ, tất cả những ai chấp nhận quy luật nhân quả, sống với quy luật là nhân quả, biểu hiện là bình không có buồn, biểu hiện chết không có buồn, biểu hiện già ngày càng là nhăn nheo không có buồn, thì đó là biểu hiện của một người trí thức của Phật giáo. Sống theo quy luật của sống theo quy luật nhân là nhân quả. Đó, sinh lão bệnh tử là không có buồn. Không có buồn có nghĩa là tôi theo mà. Cái chuyện mà già đó là quy luật mà, tôi đâu có chống lại đâu. Đó, thì như vậy là ai mà sống như vậy thì sẽ đạt đến bất sinh bất là bất diệt. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Oai Âm Vương, tại sao ngài có cái tuổi thọ mà nó lâu như vậy, đến 40 ức na do tha? Đó là chúng ta phải nên hiểu theo cái nghĩa bóng là ngài sống theo quy luật nhân là nhân quả. Đó, chúng ta phải hiểu nghĩa là như vậy. Và rồi thì chánh pháp tường pháp trụ ở đời kiếp số như như số vi trần trong một diêm phù đề và bốn châu là thiên hà. Ở đây chúng ta thấy rằng diêm phù đề đây là ám chỉ cho đất nước Ấn, là Ấn Độ, và bốn châu thiên hà đây là cũng chỉ cho là cái thế giới, là theo quan niệm Ấn Độ lúc bấy giờ, bốn châu thiên hà này là theo quan niệm đó thì cái thế giới là cái quả đất này là có một cái ngọn núi rất là cao, cái ngọn núi đó gọi là Tu, là Tu Di, và rồi bốn mà bốn hướng của nó sẽ có bốn là bốn châu, là bốn lục địa. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ở quả đất hiện nay á, là có cái lục địa là châu Mỹ này, lục địa châu Á này, lục địa châu Phi này, rồi lục địa là châu Úc này, phải không? Hẳn có những cái lục địa là như vậy. Thì lúc xưa người ta cũng quan niệm nó có những cái vùng đất, nó ở bốn, nó ở là bốn phía. Đây là chỉ cho là về mặt là địa lý theo quan niệm Ấn Độ là cổ đại. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là chánh pháp, và chánh pháp là giáo pháp, là một cái thời kỳ mà trong đó là có giáo lý này, có người tu tập này, và có người chứng là chứng ngộ. Đây là gọi là giai đoạn là chánh pháp. Còn tường pháp thì gì? Đấy chỉ cho một cái thời kỳ là có, là có giáo lý, có người tu tập, nhưng mà không có sự chứng là chứng ngộ. Thì trong cái đoạn này thì nói rằng cái vị Phật Oai Âm Vương này á, thì khi mà ra đời thuyết pháp và gì thuyết pháp cho một thời gian là lâu dài, trải qua cái giai đoạn chánh pháp và tường pháp lâu, rất là lâu, rất là lâu, là đây là như số vi trần, như số vi trần là trong một cái nguyên tử, vi trần đấy là chỉ cho cái nguyên tử. Trong một, chúng ta thấy rằng nếu như ngay trong một cái chánh điện này thôi, mà nếu như mình nói rằng những cái nguyên tử quý vị thấy nhiều hay là ít quý vị, trong một cái micro này không, thì chúng ta phân tích ra chúng ta thấy rằng những cái nguyên tử rất là nhiều, phải không? Mà huống gì trong một cái căn phòng này, mà huống gì trong một cái đất nước này, thì ám chỉ rằng là cái con số, là cái kiếp số là nó nhiều, nhiều đấy là vô, là vô tận. Ý nói cái vị Phật này á, là cái gì? Vị Phật này là bất sinh bất, bất diệt. Thì cái chánh pháp nó cũng là bất sinh bất, là bất diệt. Chánh pháp ở đây là ý nói rằng là gì? Là cái quy luật nhân quả trong tương lai, rồi cũng sẽ có nhiều người sống theo cái quy luật đó, cũng là bất sinh bất, là bất diệt. Rồi ở đây là nói tiếp nữa. Thì sau khi chánh pháp tường pháp diệt hết, sau khi cái giai đoạn mà lâu xa đó diệt hết rồi, thì nước đó lại có thử lớp hai muôn ức, Đức Phật cùng hiệu Oai Âm Vương là ra đời. Ý nói rằng Đức Phật Oai Âm Vương đã mất đi rồi. Rồi trong cái cõi nước, trong cái thế giới đó, chánh pháp tường pháp diệt hết rồi á, thì sẽ có nối tiếp là rất nhiều vị Phật cùng là Oai Âm Vương ra, là ra đời. Như chúng ta nói rồi đó, Oai Âm Vương là chỉ cho một cái vị Phật, giáo pháp là đệ nhất, và đời sống là bất sinh bất, là bất diệt. Ý nói rằng trong cái giai đoạn này là ý nói rằng là cái Phật pháp á, không bao giờ mất, không bao giờ mất. Ý nói rằng kinh Pháp Hoa với cái tinh thần trí kiến Phật, với cái sự trung đạo là như vậy, thì không bao giờ mất. Rồi chúng ta qua cái giai đoạn kế tiếp. Sau khi Oai Âm Vương và chánh pháp diệt, trong thời tường pháp những tỳ kheo tăng thường mạng có thể lực lớn. Bây giờ có tỳ kheo tên Thường Bất Kinh chẳng chuyên đọc tụng. Là chúng ta thấy cái chữ chẳng chuyên đọc tụng này là bôi đen. Chỉ đi lễ lại, phàm thấy bất kỳ ai trong bọn chúng đều nói rằng tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều tu hành Bồ Tát sẽ được làm Phật. Dầu ông có bị mắng nhiếc, bị đánh ném bởi gầy, cây, ngói và đá. Thì ở trong cái đoạn này ý nói rằng là khi mà Đức Phật Oai Âm Vương là cái người Phật mà giảng Pháp là mất đi rồi. Mà khi mất đi rồi á, thì trong cái đất nước này những cái vị tỳ kheo tăng thường mạng. Vì chúng ta biết rằng là khi mà đã nói tường Pháp, giai đoạn tường Pháp là giai đoạn có giáo lý, có người tu hành nhưng mà lại không có người chứng, là chứng ngộ. Trong cái giai đoạn đó xảy ra thì những cái vị tỳ kheo họ không có chứng ngộ. Vì vậy cho nên họ không có những cái sự tu tập là đúng đắn. Và biểu hiện của họ là tăng thượng, là tăng thượng màng. Tăng thượng màng có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa chứng mà nói là chứng. Chưa có ngộ mà nói rằng là đã, là đã ngộ. Thì như vậy là cái số này là rất là lớn. Vì lớn như vậy, và trong cái số những cái người tu tập á, nó có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Và cái vị Thường Bất Khinh này là thế nào? Chẳng chuyên là đọc tụng, mà chỉ đi lễ lại và hành trì trong cuộc đời, trong cuộc sống. Và gặp ai thì cũng nói rằng tôi chẳng dám khinh Ngài, vì Ngài là một vị Bồ Tát sẽ thành Phật. Dầu cho người ta có mắng nhiếc, ném đá, cây cỏ và vân vân. Thì ở đây là chúng ta biết rằng là chẳng chuyên đọc tụng. Chúng ta biết rằng là đọc tụng là nó nghiêng về lý, về lý thuyết. Còn lễ lại và đi hành đạo đây là về thực hành. Đã. Ý nói ở đây rằng là giữa lý thuyết và thực hành thì cái chuyện thực hành mới là quan trọng. Cũng giống như cái miệng của chúng ta nói thì hay, nhưng mà việc làm của chúng ta thì dở. Thấy không? Thì ý nói rằng là cái quan trọng là cái chuyện là thực hành. Thì ở đây cái vị Thường Bất Khinh này á, là gặp ai cũng nói rằng tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài sẽ là một vị Bồ Tát và sẽ thành Phật. Và dầu rằng có bị ném đá, mắng nhiếc vân vân, thì ý nói rằng cái việc làm của cái vị này rất là kham nhẫn. Quý vị thấy rằng là sống trong cái cuộc đời á, là quý vị biết rằng là người ta thường là xấu, là bất thiện. Chúng tôi thường nghe kể là có nhiều người tốt, nhưng mà khi làm việc trong một cái cơ quan mà gặp toàn nhiều người xấu cả thì phải làm sao? Thì cái người đó, một là đi theo những cái người xấu, mà nếu như không đi theo thì phải làm sao? Không đi theo thì sẽ bị sao? Cho nghỉ việc. Mà nếu như không cho nghỉ việc nữa thì cũng sẽ bị hành hà, chuyển đi làm những công việc nặng nhọc và là vân vân. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái xã hội á, chúng ta biết rằng tham sân si là rất là nhiều. Mà cái người không tham không si, những cái con người mà phải nói rằng là thuần túy tu tập giác ngộ á, thì khi họ đi vào một cái xã hội mà đầy cả tham sân si thì họ sẽ chịu một cái áp lực, họ sẽ chịu một áp lực rất là lớn. Và đòi hỏi cái vị hành đạo đó, đòi hỏi cái vị Bồ Tát đó cần phải sao? Cần phải kham nhẫn. Cần phải kham nhẫn. Quý vị, kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để thấy rằng sống trong cuộc đời không phải là dễ. Có hai cha con đi trên một con lừa, đang lóc cóc đi, tự nhiên gặp một cái đám nông dân là đi ngược lại, mà một cái đám là dân làng là đi ngược lại. Thì cái đám dân làng đi ngược lại này mới nhìn và thốt lên rằng: đồ hai cha con ác độc, cái con lừa nhỏ vậy mà hai cha con ngồi chình in vậy đó. Thế rồi hai cha con nghe nói thì ông cha nhảy xuống. Con nhảy xuống rồi dẫn cái con lừa đi. Đi một đoạn nữa thì gặp một cái đám dân làng thứ hai đi ngược lại. Thì cái đám dân làng thứ hai này mới thốt lên rằng: ồ, thằng con mắc dịch. Mi trẻ về mi phải xuống mi đi bộ đi cho để cho cha già lên lưng ngồi chứ. Thằng con sợ quá nhảy xuống để cho ông cha là lên ngồi. Tưởng đâu là yên thân rồi. Thế rồi đi một đoàn nữa gặp một cái nhóm dân làng thứ ba đi ngược lại, là nói lên rằng: đồ ông già mất nết, mình già rồi là mình phải hy sinh cho con cái, mình phải xuống để cho con trẻ nó lấy ngồi chứ. Ông già nghe nói hoảng quá là nhảy xuống, tưởng là yên thân rồi, hai cho con là đi bồ dắt con lừa đi. Đi một đoàn nữa thì gặp một cái đám dân làng là thứ tư đi ngược lại, thốt lên: đồ hai cho con ngu không này, đi bộ gì cho khổ, về nhảy lên lưng mà ngồi chứ. Như vậy để quý vị thấy rằng một cái câu chuyện ngụ ngôn dài đời, để cho thấy rằng sống trong xã hội là khó lắm. Người ta thường nói làm dấu trăm là trăm họ, chỉ người mới là mười ý. chỉ người thôi mà tới mười cái ý luôn, để nói lên rằng là trong xã hội rất là phức tạp. Bởi vậy cho nên rằng là Kinh Pháp Hoa đã dạy rằng một cái người tu tập về cần phải khám nhận, khi đi vào hành đạo thì cần phải khám nhận. Ở đây chúng ta thấy rằng cái bì này là bì ném đá. Bì ném đá thì liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến cái thân. Khi người ta ném đá thì vào đâu? Là vào thân. Khi mà họ chê bai thì nó đi vào đâu? Khi họ chê bai nó đi vào đâu quý vị? Vào cái con lỗ tai. Đó. Thì đấy là ý nói rằng khi mà bị chê bai như vậy là sáu giác quan của mình đang gì? Đang khổ đau, đang chịu sự khổ, còn khổ đau. Mà Đức Phật, Kinh Pháp Hoa dạy rằng là sáu tâm thanh tịnh, sáu giác quan thanh tịnh thì mình phải làm sao? Ở trong này phải làm gì? Là phải thanh tịnh. Và biểu hiện của sự thanh tịnh đó đấy chính là sự khám nhận. Đó. Khám nhận ngang qua sáu giác quan. Khám nhận để mà giúp cho chúng sinh giúp cho chúng sinh gì? Ngộ và được hạnh phúc. Biểu hiện qua cái câu nói rằng tôi không dám khinh ngài. Tất nhiên cái vị Bồ thường mới khinh Bồ Tát này, dù gặp bất kỳ ai, trẻ, già, trai, gái, ngu hay là trí gì cũng đều nói rằng tôi không dám khiến ngài, vì ngài sẽ là vị Bồ Tát thánh, là thành Phật. Là cái sự khám nhận của tôi là muốn giúp cho ngài hãy phát huy cái trí tuệ, chứng ngộ để mà được an vui hạnh, là hạnh phúc. Đây, khám nhận để cho chúng sinh được hạnh phúc, ở đây chính là cái đoạn muốn nói lên cái điều này. Rồi chúng ta qua giai đoạn là kế tiếp. Vì tỳ kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư không nghe tròn 20.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Oai Âm Vương Phật, liền sáu căn được thanh tịnh và được sống thêm 200 muôn ức na do thai tuổi. Và rồng vì người nói Kinh Pháp Hoa. Cái đoạn này chúng ta thấy nè, cái vị tỳ kheo tăng thượng màng này lúc mà sắp chết lúc hấp hối thì nơi giữa hư không. Chúng ta biết rằng là cái hư không là giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ rằng hư không là trong đó nó không có cái gì hết. Không có cái gì hết, đó có nghĩa rằng nó ám chỉ cho là không có phiền não, không có tham sân si. Thì cái vị Bồ Tát thường bất kính này khi mà gần chết thì ở giữa hư không, Có nghĩa rằng là cái vị Bồ Tát này trong cái tâm trạng là không có tham sân si phiền não là hiện hữu. Và rồi thì cái kết quả là thế nào? Với một cái nhân là không tham sân si thì kết quả ở đây là thế nào? Vì này được nghe 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa liền được sáu căn là thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng là trong khi mà cái tâm mà không tham sân si như vậy á, thì được nghe kinh Pháp Hoa. Được nghe kinh Pháp Hoa là giống như được củng cố thêm là cái hiểu biết về trí kiến Phật, và rồi vì sáu căn được thanh tịnh. Như vậy là ý nói rằng chúng ta thấy rằng ở cái giai đoạn này sáu căn thanh tịnh được lập lại là để nói đến cái sự quan trọng là thế nào. Khi gần chết rồi được Phật pháp và rồi được sáu căn thanh là thanh tịnh, và rồi cái thiền bảo là thế nào nữa, vì đó được sống thêm. Đấy à. Vì đó được sống thêm tới 200 muôn ức na do tha tuổi, và rồi nói kinh Pháp Hoa, giảng kinh là Pháp Hoa. Thì cái vị này gần chết rồi mà rồi sáu căn thanh tịnh rồi là vị này còn được sống thêm là 200 muôn ức na do tha tuổi nữa. Mà na do tha như chúng ta biết rồi là vô số, mà 200 muôn ức nhân cho vô số có nghĩa là bất sinh bất là bất diệt. Đó. Ở đây cái đoạn này để nhấn mạnh rằng là cái người mà không tham không si, cái người mà kham nhẫn vì pháp để mà hoằng đạo hoằng pháp á, thì cái người đó là tuổi thọ là bất sinh bất là bất diệt. Đó. Và rồi người đó sống với mục đích gì? Người đó sống với mục đích là tiếp tục giảng kinh pháp mà Pháp Hoa. Mục đích là giảng kinh Pháp Hoa là để nhằm giúp cho người ta ai cũng có trí kiến Phật, và rồi ai cũng sẽ được an lạc hạnh phúc. Rồi lúc đó các hàng tăng thường mạng trước đây nay nghe pháp đều tin phục. Bồ Tát thường bất kính giả hóa vô số chúng trù trong vô thường chẳng đẳng giác. Sau khi mạng chung được gặp 2.000 đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, và lại gặp 2.000 đức Phật Vân Tự Tài Đăng Vương, cùng ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh Pháp Hoa sáu căn thanh tịnh, ở trong bụng chúng nói pháp lòng không sợ sệt, nhờ công đức viên mạng ấy mà sẽ được làm Phật. Thì cái đoạn này là nói gì? Cái đoạn này nói rằng là cái vị thường bất kính Bồ Tát đó sau khi mà tiếp tục sống thêm giảng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó những cái người tăng thường mạng là trước đây á, là những cái người mà cổng cao ngạ màn chưa chứng ngộ mà được chứng ngộ á, thì những cái người đó đi nghe cái vị Bồ Tát thường bất kính này giảng kinh Pháp Hoa. Đi nghe. Và thế rồi á, thì những cái hàng tỳ kheo tăng thường mạng đó nghe kinh Pháp Hoa rồi thì gì? Rồi là sau khi chết á, là gặp được các vị Phật tên là Nhật Nguyệt là Đăng Minh, và rồi gặp cả cái vị Phật là Vân Tự Tài Đăng Vương. Để nói lên là cái thiền báo này. Tăng thường mạng là những cái người mà phải nói cổng cao là ngạ mạng, chưa chứng ngộ mà chứng ngộ. Thì những cái vị tăng thường mạng này nghe kinh Pháp Hoa và nghe kinh Pháp Hoa rồi sau khi chết rồi thì được gặp các vị Phật, được gặp các là vị Phật. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng nói lên cái là thiền báo, và nói lên là cái thiền báo. Mặc dầu trước đây là cổng cao ngạ mạng, nhưng bây giờ nghe pháp rồi thì chuyển hóa tâm. Và sau khi chuyển hóa tâm rồi thì chết đi rồi thì sẽ được gặp các vị Phật. Mà chúng ta thấy rằng là được gặp các vị Phật là cảm thấy là điều lành hay là cái điều ác, quý vị? Chắc chắn gặp điều lành. Thì chúng ta biết rằng là cuộc sống của mỗi con người á, là chúng ta sẽ thấy rằng là là sống hết kiếp này rồi thì sẽ qua kiếp sau. Và nếu như bây giờ kiếp này mình đã nuôi vấn đề học Phật Pháp, thì kiếp sau rồi cũng sẽ được thiện, là thiện báo. À, trong này nói, kể ra cái câu chuyện, theo luật nhân là nhân quả. Các cái vị tăng thường màng, bây giờ học kinh Pháp Hoa, và khi chết đi sẽ gặp các vị, kể mà còn các cái vị Phật. Và chắc chắn là rằng gặp các cái vị Phật đó, thì cái vị đó sẽ được tiến bộ trong vấn đề tâm, là tâm linh. Ở đây chúng ta biết rằng gặp các cái vị Phật đó có tên là gì? Thứ nhất là Nhật Nguyệt là Đăng Minh. Nhật là gì? Là mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Đăng là gì? Là cái đèn. Minh là ánh sáng. À, và chúng ta biết rằng là mặt ban ngày thì mặt trời, ban đêm thì mặt mặt trăng, rồi cái đèn, rồi ánh sáng. Là đây nói đến cái gì? Chúng ta biết rằng ánh sáng, dù ngày hay đêm, dù cái đèn, thì tất cả những cái ánh sáng đó là nó mang cái ý nghĩa là trí tuệ. Đà. Khi cái đèn mà vào, cái ánh sáng mặt trời vào thì nó xua tan đêm, là đêm tối. Khi ánh sáng đến thì xua tan đêm, là đêm tối. Thì cũng vậy, khi mà có trí tuệ thì sẽ xua tan vô, là vô minh. À, ý nhận như vậy. Và ở đây chúng ta gặp là những cái vị tăng thường màng đó gặp lại Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, có nghĩa rằng là các cái vị Bồ Tát đó là gặp lại ánh sáng trí, là trí tuệ. Rồi đến gặp cái vị Phật thứ hai nữa là Vân Tự Tài Đăng Vương. Vân Tự Tài, chúng ta vân là mây, mà chúng ta thấy rằng mây nó bay lơ lửng nhưng mà giữa trời là thấy không? Thấy tự tài không? À, tự tài là cái mây á, hằng bay giữa trời rất là tự tài, an nhiên không có sợ ai hết. À, đăng là cái đèn. À, vương là vua. À, một cái vương là cao nhất rồi. Đăng là cái, còn cái đèn là tượng trưng cho trí, là trí tuệ. Thì Vân Tự Tài Đăng Vương đây là ám chỉ cho cái trí tuệ, tự tài an nhiên cao, còn cao nhất. Đó. Chúng ta thấy rằng kính Phật Hoa, những cái danh xưng, những cái tên tuổi đều ám chỉ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Vân Tự Tài Đăng Vương là nói lên cái trí tuệ cao nhất một cách tự tài, giống như là mây. À, cái trí tuệ cao nhất tự tài như là như mây, thì biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày này. À, chẳng hạn như chúng ta đi mắt thấy đẹp thấy xấu mà không dính mắt thì có tự tài không quý vị? Có tự tài không? À, chẳng hạn như mình đang đi dọc đường, mình thấy một cái người đẹp mà mình cảm thấy thản nhiên, mình không dính mắt thì có tự tài không? Là tự tài. Ha? Lỗ tai mình cũng vậy, mình nghe một cái âm thanh, nghe một cái âm thanh của một ca sĩ, của một nghệ sĩ, mình nghe mình biết hay, nhưng mà mình không dính mắt, đêm về mình vẫn là ngủ ngon, đêm về mình không có tương tư cái âm thanh đó, thì như vậy là có phải tự tài không? Là tự tài. Phải không? Lỗ mũi cũng thế, mình không có dính mắt là tự tài. Cái ý cũng thế, khi mình nhớ về một ai đó mình không bị dính mắt, khi mình suy nghĩ một điều gì đó mình không dính mắt, thì như vậy gọi là tự tài. Ý là như vậy. Cho nên cái đoạn này nói rằng cả cái vị tăng thường màng tu tập chưa tới nơi trước đây á, bây giờ tiếp tục tu học kinh Pháp Hoa theo vì Bồ Tát thường bất kinh, và khi chết đi gặp được những cái vị Phật rất là được rất là lợi lạc, và lợi lạc đó thì gì? Thì những cái vị tăng thường màng đó cũng được sáu căn là thanh tịnh. Đây, còn quý vị thấy chưa, sáu căn thanh tịnh được lập lại lần thứ ba là ở đây. Sáu căn là quý vị biết rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được lặp lại ở đây. Cho nên quý vị thấy rằng là ngay từ đầu rồi, sáu căn thanh tịnh thì sẽ được lợi rất là được lợi ích rất là lớn, đắc đại thế mà, phải không? Ở đây được lặp lại nghe, những cái việc tu tập chưa tới nơi tới chốn trước đây thì bây giờ tu tập rồi thì sẽ được sáu căn thanh là thanh tịnh. Và rồi thì thế nào? Rồi người đó là không có ích kỷ, và rồi người đó đi nói pháp không có sợ hãi. Tất nhiên là ý nói cùng là cảm nhận trong cuộc đời đó. Rồi sau đó là sẽ được làm gì? Được, cũng được, sẽ được là thánh, là thành Phật. Đó. Như vậy là chúng ta thấy cái câu chuyện của Kinh Pháp Hoa làm cho chúng ta liên tưởng đời này qua đời khác. Nếu như mà cứ tu tập Kinh Pháp Hoa, tu tập theo trung đạo, tu tập để biểu hiện của nó là sáu căn được thanh tịnh, thì kết quả sẽ được sẽ đạt được, đó là thanh, là thành Phật. Phật ở đây là ám chỉ cho cái người đó có trí tuệ và biểu hiện đó là sự an lạc. Rồi chúng ta nghe tiếp. Thường bất khinh thuở đó nay chính là ta, vì nhờ thọ trì và dạy nói cho người khác mà mau được vô thường chánh đẳng là đẳng giác. Thì Đức Phật nói rằng cái vị thường bất khinh Bồ Tát trước đây á, thì bây giờ chính là Phật Thích, là Thích Ca. Vì nhờ thọ trì dạy nói cho người khác mà được vô thường chánh đẳng là đẳng giác. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề là tu tập á, thì có thể nói là từ đồ và đồ và đồ tha. Tinh thần của Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh của Đại Thừa Phật Giáo. Mà chúng ta biết rằng sở dĩ mà Đại Thừa xuất hiện á, là tại vì cái giai đoạn đó tại Ấn Độ, những cái người tu tập á, họ có vẻ tiêu cực quá. Những cái người tu tập giai đoạn đó tại Ấn Độ, tất nhiên vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên á, là họ thụ động, họ không chịu đi hoằng pháp, họ chỉ là biết được một số pháp môn nào đó rồi họ ẩn dật, họ đi vào trong rừng á, họ ẩn tu, họ không chịu tiếp xúc Phật tử, họ không chịu là hoằng pháp. Cho nên rằng là Đại Thừa xuất hiện là như vậy. Nếu như mà cái thái độ tu tập của những cái vị tăng sĩ lúc đó nó mang tính là từ đồ, chỉ là giải thoát là cho mình thôi, không giúp cho người khác, không có giúp cho là Phật tử được tu tập. Bởi vậy cho nên Đại Thừa xuất hiện. Đại Thừa xuất hiện thì đưa lên cái ngọn cờ, đưa lên một cái nhân vật biểu tượng cho cái truyền thống Đại Thừa, đó là Bồ Tát. Bồ Tát là sao? Bồ Tát là trên cầu vô thượng Bồ Đề, dưới là hóa đồ chúng, là chúng sinh. Có nghĩa là vì Bồ Tát đó phải là từ đồ và đồ tha, tinh thần của Bồ Tát. Và đó cũng chính là tinh thần của Kinh Pháp, của Kinh là Pháp Hoa. Người nào mà tu tập và đi giúp cho người khác cũng được an vui thì người đó đi đúng đường, người đó được xem là đại thừa, và chắc chắn rằng là người đó trong tương lai sẽ thành Phật. Rồi ở đây nói tiếp, thuở đó bổn chúng dần hơn khinh miệt ta, nên 200 ức kiếp chẳng gặp Phật Pháp Tăng, 1000 kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Ở đây thì Đức Phật là nhắc lại này, là thuở đó bổn chúng dần hơn khinh miệt ta. Khinh miệt ta là tất nhiên là không chịu nghe Kinh Pháp Hoa đó. Rồi là cho nên 200 ức kiếp chẳng gặp Phật là Pháp Tăng, là chỉ một thời gian lâu là không gặp Phật Pháp. Và rồi thế nào nữa? 1000 kiếp ở dưới địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Thì chúng ta biết rồi, như hồi nãy là đã nói đó, người không tin kinh Pháp Hoa là người không có sáu căn thanh tịnh. Không có sáu căn thanh tịnh là sáu căn buông, là buông lung. Sáu căn thanh tịnh khi mắt thấy sắc thì không nắm tưởng chúng, nắm tưởng riêng và diệt trừ những cái cảm xúc thích hay là không thích. Nhưng mà để cho con mắt nó buông lung á, thì tha hồ, thấy đẹp là dính mắt, thấy xấu cũng là dính mắt. Thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì ghét. Với những cái tâm lý như vậy thì cái tâm của người đó là phiền não hay là hạnh phúc quý vị? Chắc chắn tâm người đó sẽ phiền não. Ra đường mà thấy ai đẹp thì cũng là dính mắt, thấy ai xấu thì cũng khinh chê. Và thế rồi thì làm cho tâm mình phiền, là phiền não mà chắc chắn sẽ là khổ đau. Thì đây là ý của cái đoạn này là nói là như vậy. Người nào mà không chịu nghe kinh Pháp Hoa thì chắc chắn người đó sẽ gặp khổ đau lâu, là lâu dài. Hết tội đó họ nay là Bạc Đà Bà La và 500 vị Bồ Tát, Sứ Tự Nguyệt và 500 vị Tỳ Kheo, có ông Ni Tứ Phật và 500 vị Ưu Bà Tát. Thì đây là ý nói rằng là Đức Phật là chỉ cho là trong hiện tại là đó đó, mà cái nhóm mà chê bai ta trước đây là hiện tại là như vậy đó. Rồi những cái nhóm này là gì? Lại gặp thường bất kính Bồ Tát giáo hóa cho thành Phật vô thường chánh và đẳng giác. Thì Đức Phật đã nhắc lại rằng trong quá khứ những cái người tăng thường mạng đó họ cũng được may mắn là được gặp lại là thường bất kính và tu tập được thành Phật. Và rồi hiện tại Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Hiện tại đây thì cũng có những cái nhóm mà chế bai hiện giờ đang ngồi đây này, cũng đang học giáo pháp tu tập theo Đức Phật Thích là Thích Ca. Thì ở đây chúng ta thấy là như vậy, những cái người mà chế bai thường bất kính Bồ Tát thì sau đó gặp lại thường bất kính là Bồ Tát. Thì đây là một cái tâm lý là quý vị. Khi mà mình thương ai đó, mình thích ai đó, thì cái hình ảnh của người đó có nằm trong đầu mình không thưa quý vị? Cũng nằm trong đầu còn của mình đó. Nhưng bây giờ mình ghét ai đó, mình không thích ai đó, mà ghét lắm đi, thì cái hình ảnh đó nó cũng nằm trong đầu mình không? Có không quý vị? Nó cũng nằm trong đầu mình đó. Mình thương thì hình ảnh đó cũng nằm trong đầu mình, mà mình ghét thì hình ảnh đó cũng nằm trong đầu, nằm đầu mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái người mà ghét thường bất kính Bồ Tát thì bây giờ là gặp thường bất kính Bồ là Bồ Tát. Ở đây thì chúng ta là cũng thấy là vậy đó. Thì dù thương hay dù ghét gì cũng đều nằm ở trong đầu hết đó. Thì chúng ta biết rằng là những cái người mà bị ghét đó, họ ghét là thường bất kính lắm, nhưng mà thường bất kính vẫn nằm trong đầu của còn của họ. Ghét thường bất kính lắm. Ông này là thằng điên. Tao đâu có thành Phật đâu, không đâu mà mi nói tao là thành Phật. Nhưng mà khi mà ghét như vậy thì cũng là nằm ở trong đầu của con của họ. Và thế rồi là gì? Thế rồi là một lúc nào đó thì thấy rằng ông này cũng có lý, ông nói là cũng có lý. Lúc đó thì mình chê, nhưng mà sau một thời gian dài mình thấy rằng ông đó nói cũng có lý. Mình thấy rằng rồi là ngày mình cũng được là gì? Ngày tiến bộ. Và rồi nghe nghe theo những cái lời dạy của Thường Bất Khinh, và rồi cũng là sau đó thành là thành Phật. Là ý nói rằng là những cái người xấu bất thiện, nhưng mà rồi họ cũng có họ cũng có thể sau đó chuyển hóa thành là thành Phật. Kinh Pháp Hoa là tin tưởng là như vậy. Và chúng ta thấy rằng Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh nó mang tính giáo dục rất là cao, không có chê bai bất kỳ ai. Chúng ta trước đây đã nghe, đã học cái phẩm là Đề Bà Đạt Đa chứ. Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa là cái người ám hại Đức Phật đó, và sau đó rồi cũng sẽ được thành thành Phật. Vào cái thời kỳ đó là quan niệm rằng ai mà làm hại thân Phật chảy máu thì sẽ bị đọa trong địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp, không thể nào chuyển hóa được. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa thì lại là có một tinh thần là bao dung, không có khinh chê. Và trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, chúng ta thấy rằng là Đề Bà Đạt Đa cũng được thành là thành Phật. Rồi trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, cái vị Long Nữ là cái người nữ mà cũng là một cái con vật nữa, là bị khinh chê, bị xã hội Ấn Độ là khinh chê. Nhưng mà rồi Kinh Pháp Hoa là bao dung, rộng mở, và cũng cho thành và cho là thành Phật. Nghĩa là Kinh Pháp Hoa là tinh thần rất là tốt, bao dung, rộng mở, không có chê bai ai hết. Và cho đến nay cũng vậy, cái hàng Tăng Thường Màng là những cái hàng người là tu tập, nhưng mà tu tập chưa tới nơi, nhưng mà rồi cũng sẽ được gì? Kinh Pháp Hoa là không có là chê bai, và cũng ở đây là cũng đồ, cũng là chỉ cho thấy rằng người tu tập không Tăng Thường Màng đó rồi cũng sẽ được thành, rồi cũng sẽ được là thành Phật. Là ý nói không bị là bỏ rơi. Rồi đoạn cuối cùng, Kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các vị Bồ Tát, có thể giúp họ chứng đạo quả vô thường chánh đẳng giác. Cho nên họ sau khi Phật diệt đồ phải thường thọ trì đọc tùng dạy nói biên chép là kinh này. Thì cái đoạn cuối cùng này của cái phẩm thứ 20 nhắc nhở rằng là cái Kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các vị Bồ, là cho các vị Bồ Tát, là những người có một cái tâm nguyện rất là lớn, trên cầu đạo vô thượng Bồ Đề giới hóa độ chúng là chúng sinh, là những người vừa tự độ và độ và độ tha. Thì những cái người này là nên sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì phải tiếp tục là cái con đường hoằng, là tiếp tục con đường là hoằng pháp theo tinh thần của Pháp Hoa, theo tinh thần của Đại Thừa, nghĩa là tự độ và độ và độ tha. Và như vậy là kết thúc của cái phẩm này. Thì qua cái phẩm này chúng ta thấy rằng cái đại ý của cái phẩm thứ 20 này, đó chính là Kinh Pháp Hoa là đồng nghĩa với trí kiến Phật, và đồng nghĩa với sáu căn thanh là thanh tịnh. Ai cũng có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do vậy ai tu tập sáu căn được thanh tịnh, kham nhẫn thì sẽ được thành là thành Phật. Ở đây chúng ta thêm cái chữ kham nhẫn ở sau cái chữ ai tu tập sáu căn được thanh tịnh phải kham nhẫn. Đó. Tại vì trong cái phẩm này chúng ta thấy đề cập đến sự kham mà sự kham nhẫn. Sự kham nhẫn đó là ngang qua lỗ tai, ngang qua cái thân, thấy không? Dù rằng nghe cái tiếng là chê bai ngang qua cái lỗ tai, nhưng mà chúng ta biết rằng là Kinh Pháp Hoa là làm cho sáu căn thanh là thanh tịnh, làm cho cái lỗ tai thanh là thanh tịnh. Cho nên nghe cái tiếng chế bai đó nhưng mà không có khởi lên là cái buồn phiền, thấy không? Và cái thân là cũng vậy, cái thân là thanh tịnh. Cho nên cái thân dù bị ném đá, bị gầy, vân vân, là sống phàm, làm đau đớn, nhưng mà rồi thánh là thánh tình, là không có oán, là oán hờn. Đó. Thì cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái phẩm 20 này để nhằm nói lên rằng cái người tu tập kinh Pháp Hoa đó là được biểu hiện qua là phải làm cho sáu căn mình được thánh, được thánh tình. Và được thánh tình như vậy cũng có nghĩa rằng là mình phải cảm nhận trong cuộc đời này. Đây là ý của cái bộ kinh, của cái phẩm thứ 20 này. Và rất mong rằng chúng ta, những người Phật tử, mình đến chùa, mình tu tập, và mình được nghe giảng Pháp, được nghe giảng cái bộ kinh Pháp Hoa, và chúng ta thấy rằng là bộ kinh Pháp Hoa khi phân tích ra nó rất là thực tế. Chẳng hạn như cái phẩm này cho thấy rằng là ai cũng có sáu giác, mà giác quan, và sáu giác quan đó nếu như được thanh tịnh thì sẽ được lợi ích rất là lớn. Và sáu căn thanh tịnh đây nó cũng biểu hiện rằng là chúng ta cần phải khám, mà phải cần phải khám nhận trong cuộc sống. Thấy không? Quý vị thấy có thực tế không thưa quý vị? Rồi, hy vọng rằng là sau khi nghe phẩm thứ 20 này rồi, tất cả Phật tử chúng ta thấy rằng những lời Phật dạy, thấy rằng là bộ kinh Pháp Hoa rất là thực tế, và mọi người ai cũng có thể áp dụng được. Và một khi áp dụng được thì sẽ được lợi ích rất là lớn. Rất mong rằng Phật tử chúng ta sớm được an lạc hạnh phúc khi tu tập kinh Pháp Hoa, khi theo Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hàng Phật tử tại gia chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin táp bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là khóa tu bát quan trai một ngày lần thứ 91 tại đạo tràng chùa Long Viễn. Chúng con thật là diễm phúc tiếp thu những lời dạy có thể nói là vàng ngọc từ những bậc ân sư. Từ đó hàng học của chúng con có chút tư lương để làm nền tảng để xây dựng ngôi nhà thân huệ mạng, thắp sáng niềm tin của chúng con đối với chánh pháp của Phật Đà. Thầy là ngọn đuốc soi sáng tâm tối mê mờ, và những lời thầy dạy là món quà thầy tặng chúng con để làm hành trang trên bước đường tu học. Hoa đẹp hôm nay hoa sẽ tàn, không gì vĩnh cửu để đeo mang. Phước nghiệp mới tạo, mình mãi mãi tạo phước đường tu sẽ vững vàng. Thượng tọa đã đến đây với tấm lòng ưu ái truyền trao tri thức Phật Pháp cùng những sự trải nghiệm tu hành của mình. Thật là công đức nào sánh bằng công đức vị tha, sự nghiệp nào bằng sự nghiệp phần vương chánh pháp. Ơn thầy, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Nghe lời thầy dạy thiết tha, học hành chăm chỉ sao ra giúp đời, để cho tâm được sáng ngời, tinh tấn tu học mai thời thành công. Vì vậy chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành những lời dạy của Thượng Tọa Giảng Sư. Trước khi cung tiện Thượng Tọa hồi quy bổn tự, chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, phủ từ ai quang gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, Phật sự viên dung, để thầy và chúng con luôn tắm gội trong ánh hào quang trí tuệ và từ bi của chư Phật, để dìu dắt chúng con trên đường học đạo trong giáo lý của Phật Đà. Chúng con đạo tràng chùa Long Viễn xin thành kính tính lễ cúng dường giảng sư tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đêm trong kinh pháp tay trần trong tay ta. Nam mô